Đầu tiên đáng chú ý là Erich Auerbach không đưa ra một phương pháp phê bình và cũng không viết lý thuyết văn học. Chỉ cần đọc những bài phê bình của ông thì sẽ hiểu cách ông làm việc như thế nào. Đến gần cuối cuốn Mimesis, ông mới ngỏ mấy lời như sau. Tôi chẳng bao giờ có ý định viết lịch sử văn học hiện thực Âu Châu. Làm như thế, không những tôi sẽ bị đống văn bản đồ sộ đè bẹp, mà còn rơi vào cuộc tranh luận vô ích về việc phân tích các thời kỳ văn học, phân chia các nhà văn theo khuynh hướng và gặp những khó khăn trong việc định nghĩa khái niệm hiện thực. Một mặt khác, để cho đầy đủ, tôi lại phải viết về những hiện tượng mà mình chỉ biết một cách hời hợt. Ngược lại, nếu tôi lấy một số những ý tưởng đã có sẵn trong đầu, đem đối chiếu với một loạt văn bản quen thuộc và sống động mà tôi đã nghiên cứu trong địa hạt bác ngữ học, thì việc này xem ra phong phú và có thể làm được. Bởi tôi chắc chắn rằng những chủ đề chính của lịch sử văn chương hiện thực bắt buộc phải nằm trong bất cứ văn bản hiện thực nào. Trên đây chúng tôi vừa trích dịch Mimesis theo bản dịch tiếng Pháp của Cornelius Hem do nhà xuất bản Galima ấn hành, trang 543. Những hàng ngắn ngủi trên đây ở cuối cuốn sách đã giải thích phương pháp phê bình của Auerbach. Erich Auerbach sinh ngày 9 tháng 11 năm 1882 tại Bắc Lanh và mất tại Wallingford ngày 13 tháng 10 năm 1957. Auerbach được nhiều người coi là nhà phê bình lớn nhất của Đức trong thế kỷ 20. Ông là giáo sư môn bác ngữ học tại Đại học Marburg. Năm 1935, bị chế độ Nazi cách chức, ông sang Istanbul tiếp tục dạy học trong vòng 10 năm. Từ năm 1947, Auerbach sang Hoa Kỳ, dạy học ở Đại học Pennsylvania, rồi từ năm 1950, ông dạy ở Đại học Yale, cho đến lúc mất. Chính trong thời gian lánh nạn ở Thổ Nhĩ Kỳ, Auerbach đã viết tác phẩm chủ yếu Mimesis, in tại Bern năm 1946, trong điều kiện rất thiếu thốn tài liệu. Mimesis được coi như một trong những tác phẩm kinh điển của nền phê bình văn học hiện đại. Tác phẩm tựa đề là Mimesis mô phỏng, khảo luận về sự trình bày thực tại trong văn chương Tây Phương, gồm 20 bài nghiên cứu, trong đó Auerbach thực hiện cách phê bình đối chiếu các văn bản khác nhau của các tác giả khác nhau, như ông đã trình bày rất kín đáo trong bài viết cuối cùng của tác phẩm, mà chúng tôi vừa lược dịch ở trên. Trong phần bản, Auerbach cho biết thêm mục đích giải thích hiện thực qua các tác phẩm văn chương trong tác phẩm này đã có trong ông từ lâu. Trước tiên, cái ý này khởi nguồn từ Platon đã xếp Mimesis vào hàng thứ ba sau sự thực. Rồi Dante lại cho rằng comedy, tức là hài kịch, là cách biểu dương thực tế đúng nhất. Những điều này giải thích tại sao Auerbach lấy cái tựa Mimesis cho tác phẩm của mình. Đi thẳng vào thực chất phê bình của Auerbach qua bài đầu tiên trong cuốn Mimesis, tựa đề La cicatrice d'Ulysse, vết sẹo của Ulysse. Trong bài này, Auerbach so sánh hai đoạn văn, một đoạn trong cuốn L'Odyssée của Homer, đoạn Ulysse trở về Ithac, giả dạng ăn mày. Penelope chưa nhận ra chồng, nhưng người vú già đã nhận ra chàng nhờ vết sẹo ở đùi. Và một đoạn văn khác trong Thánh Kinh Cựu Ước viết về việc Abraham, theo lệnh của Đức Chúa Trời, đem con trai duy nhất là Isaac hy sinh làm vật tế. Hai đoạn văn quen thuộc của độc giả Âu Châu. Mục đích của Auerbach là phân tích cách viết của hai tác giả này để tìm ra tính cách hiện thực của họ. Trước hết, Auerbach lý giải cách viết của Homer như sau. Tuy là kể chuyện theo một mạch, nhưng Homer luôn luôn dừng lại để giải thích những biến cố, những sự kiện, những chi tiết lần lượt khi nó bày ra. Tóm lại là không có sự kiện nào là không được giải thích. Đặc biệt, khi U già nhìn thấy vết sẹo trên đùi Willis, U xúc động, bỏ rơi chân chủ trong chậu nước, và U già định báo ngay cho Penelope biết. Sự thật thì Willis đã ngăn U lại, không cho nói. Giữa cái tích tắc từ lúc U già nhìn thấy vết sẹo ở đùi Willis và người vú định báo cho Penelope biết, trong khoảng thời gian không quá một chớp mắt ấy, Omer đã đưa vào 60 câu thơ giải thích sự tích cái vết sẹo trên chân Willis, đồng thời nói cho chúng ta biết dòng dõi gia đình của chàng, ông ngoại và các cậu của chàng, đời sống thơ ấu của chàng, phản ứng của ông ngoại khi chàng chào đời như thế nào, rồi khi lớn lên chàng đi săn bị lợn lòi húc vào đùi như thế nào. Chẳng phải chỉ trong một đoạn thơ này mà toàn thể cách viết của Omer không có một chi tiết nào là bị bỏ qua mà không được giải thích rõ ràng. Omer không phân biệt chính diện và trắc diện, tức là tất cả mọi yếu tố chính cũng như phụ đều được nhà thơ trình bày trên cùng một bình diện, rõ ràng như nhau. Tóm lại là Omer tự dẫn giải, ông không chấp nhận sự dẫn giải đến từ người khác. Ngược lại, nếu so sánh thơ của Omer với đoạn văn cùng trong thời cổ đại viết về việc Abraham đem con làm vật tế trong Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta sẽ thấy một sự khác biệt sâu xa. Đây là câu đầu tiên trong đoạn văn Cựu Ước. Sau những biến cố ấy, Thượng Đế thử lòng Abraham và gọi: Abraham, Abraham. Abraham trả lời: Con đây. Qua câu đầu ngắn ngủi này, ta đã thấy ngay tính cách văn phong trong Cựu Ước. Trước tiên, chúng ta không thể biết hai vị, một đang gọi và một trả lời này, đang ở đâu. Dĩ nhiên là họ ở hai nơi khác nhau. Thượng Đế có thể ở bất cứ chỗ nào, có thể ở trên trời, dưới đất. Nhưng ở đâu, cao hay thấp, để gọi Abraham? Việc đó người viết không nói đến. Và điểm thứ hai, chúng ta cũng lại không biết vì lý do gì mà Thượng Đế phải thử lòng Abraham bằng cái việc khủng khiếp là phải giết con ấy. Về phía Abraham, chúng ta cũng không biết rõ gì hơn, không biết Abraham đứng ở đâu. Hai chữ con đây trong bản dịch thông thường còn cho thấy có một chút gì ở chữ đây, nhưng trong nguyên bản tiếng Do Thái thì chỉ có nghĩa là hãy nhìn con, hoặc có bản lại dịch là con nghe đây. Vậy trong văn bản Thánh Kinh Cựu Ước, Thượng Đế là vô hình, mặc dầu có hiện ra. Về Thượng Đế vô hình này, chúng ta chỉ biết có tiếng gọi mà không biết từ đâu đến. Tiếng gọi này gọi một cái tên Abraham, nhưng cũng không có một hình dung từ nào đi theo để chỉ định người đó ra sao. Trái ngược hẳn với lối viết của Omer, tất cả mọi chi tiết tính tình, dung mạo, nơi trốn đều được mô tả đầy đủ, đến cả sự tích của một vết sẹo. Thượng Đế ra một cái lệnh và Abraham lặng lẽ tuân thủ. Vậy, vẫn theo lối viết bí mật ấy, chúng ta được biết thêm là Abraham dậy sớm, đi cùng với hai người nhà và đứa con. Đến ngày thứ ba, Abraham ngẩng lên nhìn và từ xa thấy chỗ đó. Về chuyến đi này, chúng ta cũng không biết gì cả, trừ việc Abraham dậy sớm đi mất ba ngày. Và khi ông ta ngẩng mặt lên nhìn, có thể là vào cuối ngày thứ ba, thì ông ta thấy chỗ đó.
Quý thính giả đang theo dõi đài RFI, mời quý vị nghe tiếp tạp chí Văn học nghệ thuật.
Tất cả những phân tích trên đây của Eric Auerbach là để làm gì? Là để đưa đến lập luận sau đây. So sánh hai văn bản trên đây, ta thấy Omer trình bày hiện thực một cách chi tiết, rõ ràng, tất cả đều được đưa ra mặt tiền của sân khấu, khiến người đọc không phải đoán. Văn Kinh Thánh trái lại chỉ gợi ý mà không nói rõ. Những nhân vật trong Kinh Thánh có một hậu trường, trong khi những nhân vật của Omer tất cả đều bày rõ trên hiện trường. Những hành động của Abraham không được giải thích bằng những gì đang xảy ra, cũng không bằng tính tình của ông ta. Như thể là tính của Achille là can đảm và kiêu ngạo, tính của Ulysses là thận trọng và khôn ngoan, mà lại được giải thích bằng những gì xảy ra trước đó mà Abraham nhớ lại. Ông ta nhớ Thượng Đế hứa hẹn và bao giờ Thượng Đế cũng chiếu cố tới ông ta. Abraham bị phân chia giữa hai tình cảm, nửa nghi hoặc bất tuân, nửa hy vọng đợi chờ. Cho nên sự tuân thủ mù quáng của Abraham không rõ ràng, đơn giản. Còn những hành động của Ulysses rõ ràng, đen ra đen, trắng ra trắng. Vì vậy, thơ của Homer, mặc dù chất lượng văn chương và nghệ thuật rất cao so với văn phong của Thánh Kinh Cựu Ước, nhưng lại trình bày con người dưới dạng thức tương đối đơn giản. Trong khi văn bản Kinh Thánh nói lên được cái dằn vặt trong nội tâm của con người. Nhiều người cho rằng Homer viết chuyện bịa, nhưng việc bịa đặt này nếu có chẳng làm suy giảm giá trị nghệ thuật của tác phẩm và ảnh hưởng của nó đối với toàn diện nền văn học phương Tây. Đối với Thánh Kinh, vấn đề lại khác. Chủ đích của Thánh Kinh là viết lại lịch sử loài người từ thuở khai thiên lập địa đến ngày tận thế. Thánh Kinh tự cho mình cái quyền biểu dương sự thực tuyệt đối. Nhưng câu chuyện của Abraham lại cũng không có gì bảo đảm là thực hơn chuyện Ulysses của Homer. Vậy có hai trường hợp. Một là những người viết Thánh Kinh phải tuyệt đối tin rằng chuyện hiến con của Abraham là thực. Hai là nếu nói theo những nhà chú giải thuần lý thì tác giả Thánh Kinh phải là kẻ nói dối có ý thức. Sự bịa đặt này không vô hại như sự bịa đặt của Homer. Chỉ bịa để làm văn chương, mà nó có mục đích chính trị, nói dối để ngự trị. Nhìn xa hơn nữa, Thánh Kinh Cựu Ước không chỉ tự coi là biểu dương sự thật, thật hơn tác phẩm của Homer, mà nó còn ngự trị một cách độc đoán và gạt bỏ tất cả những cách khác. Thế giới, những kinh sách tôn giáo về Thượng Đế đều như thế cả. Không những tự coi mình nắm sự thật lịch sử, mà còn tự coi mình là sự thật duy nhất của lịch sử. Đó là một thế giới trị vì duy nhất, loại trừ tất cả những cái khác. Auerbach đã dùng cách so sánh hai văn bản cùng thời cổ đại, một của Homer và một của Thánh Kinh, để làm điểm khởi hành cho tác phẩm. Qua bài viết này, ông đã trình bày cho độc giả thấy cách viết hiện thực của hai tác phẩm, được coi là thủy tổ của nền văn học châu Âu, nhưng đồng thời cũng là hai chủ trương biểu hiện thực tế hoàn toàn khác nhau. Homer viết về thực tế bằng cách làm hiển hiện những yếu tố ra ngoài, làm lộ rõ, làm sáng tỏ liên tục, không bỏ quên chi tiết nào. Lối viết này không cần giải thích, trong khi Thánh Kinh chỉ đưa ra một vài yếu tố, còn để chìm những yếu tố khác trong hậu trường, trong bóng tối. Lối viết này đòi hỏi một sự dẫn dài, và Thánh Kinh tự coi là lịch sử nhân loại. Cả hai lối viết đều có ảnh hưởng sâu xa đến cách biểu dương hiện thực trong văn chương Âu Châu của mọi thời. Trong những trang kế tiếp, Auerbach tìm cách tách phân bằng phương pháp phân tích những mốc hiện thực khác nhau qua các thời điểm lịch sử. Mỗi chương trong cuốn sách là một thời kỳ. Ông cho biết, phương pháp mà tôi dùng là đem ra một vài văn bản của mỗi thời để đối chiếu với những ý tưởng của tôi. Những ý tưởng dẫn thẳng vào trung tâm của đề tài để cho độc giả hiểu ngay vấn đề trước khi đưa ra bất cứ một lý thuyết nào. Phương pháp phân tích cho người phê bình một chút tự do nào đó, tức là tự do lựa chọn và tô đậm chỗ nào mà anh ta thích. Tuy vậy, cái điểm mà anh ta tô đậm luôn luôn phải có ở trong văn bản. Những cách giải thích của tôi chắc chắn là bị hướng dẫn bởi một ý hướng nhất định. Ý hướng này được hình thành dần dần cùng với luận điểm dẫn giải trong từng trang viết mà tôi luôn luôn cố gắng theo sát văn bản. Cũng như Leo Spitzer, Erich Auerbach không đưa ra những lý thuyết cao xa, khó hiểu. Cũng không hề giữ bí quyết nghề nghiệp, mà ông sẵn sàng chỉ cho các sinh viên, các nhà phê bình trẻ cách làm việc của ông. Đó là một trong những giá trị của những nhà phê bình lớn.